Sư Thích Ca Mâu Ni, hội đủ duyên lành, chúng tôi lại được phép ni sư chủ trì đây cùng tất cả huynh trưởng thuộc đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ có mời chúng tôi về đây để tiếp tục chia sẻ cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm 2, tức là phẩm hiển tướng. Thì trước khi mà học qua cái phẩm này, chúng tôi có hai việc chúng tôi cần nêu lên. Là kể cả quý Phật tử, kể cả người xuất gia như chúng tôi luôn, mà đến bây giờ khi mà giảng qua cái phần Bát Nhã thì tôi mới hiểu hết lời của Phật. Mình nói hiểu chứ mình hiểu phần nào thôi, huống chi là quý Phật tử, đúng vậy không? Người xuất gia như chúng tôi là 20 mấy năm trong thiền viện, tức là rầm rã nghiên cứu và nhập thất tu tập. Mà tại sao chúng tôi dám nói như thế? Vì chúng ta đọc những cái bộ kinh A Hàm, thường thường trong đó nói là Đức Phật ra đời mục đích duy nhất là làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Thì bây giờ mình đặt cái dấu hỏi là lợi ích cho mình cái gì và chư thiên được cái gì mà lợi ích? Thấy không? Đã là sanh vào sáu cõi trời, tức là lục dục giới, hàng chư thiên. Rồi tại sao mà Đức Phật, vì một cái nguyên nhân gì mà chư thiên được lợi ích và loài người được lợi ích? Ngày xưa chúng tôi đọc đến cái chỗ đó thì mình cứ nghĩ là khi mà Đức Phật giảng pháp, chư thiên có hội đủ duyên lành, họ xuống cái cõi đời này, họ nghe xong rồi họ hướng tâm đến Đức Thế Tôn. Rồi bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi, thì như vậy chư thiên còn được lợi ích nữa hay không? Thì chúng thấy được lợi ích không? À, cho nên mình học đến này mình phải nghi. Nhưng mà khi mà chúng tôi đọc qua cái phần đoạn Bát Nhã và những cái cuốn mà nói về những cái vị tằng hữu, rồi nhân duyên, thí dụ Đức Phật đưa ra, thì mình mới giật mình. Để chúng thấy biết rằng là trong suốt 21 ngày Đức Phật diễn thuyết kinh Hoa Nghiêm, đúng không? Rồi 12 năm Đức Phật giảng về 4 bộ A Hàm. Nhưng mà đặc biệt nhất là kinh Bát Nhã, Đức Phật nói rầm rã suốt 22 năm. Bởi vậy đại chúng biết rằng một cái điểm, chư thiên không phải là mình khi mà mình sanh lên cõi trời, chẳng hạn như cõi trời Đau Lợi, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cung trời Đông Sức, là ai cũng giống như ai, phải tùy theo cái phước Phật. Thì như vậy khi mà một chúng chư thiên mà nơi nào giảng Bát Nhã mà họ xuống họ dự, tức là vì năng lực của Bát Nhã cho nên họ được 5 cái phước thù thắng. Thứ nhất là cung điện họ lớn lên, thứ hai là hào quang họ sáng lên, thứ ba tuổi thọ họ cao hơn, thứ bốn là nhung sát thù diệu, thứ năm họ được cái biện tài vô ngại khi nghe Bát Nhã. Mà đó là làm lợi ích chư thiên. Còn loài người sao? Khi một chúng sanh nghe được Bát Nhã, họ đóng bích 3 cửa ác đạo, một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, đúng không? Nhưng mà ai nghe được Bát Nhã, tức là phải có một cái nhân và một cái duyên thù thắng. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật tiên thuyết về Bát Nhã là hàng vua chúa, phải không? Giới quý tộc họ mới có đủ nhân đủ duyên họ đến họ nghe. Bởi vì phước, cái phước họ tròn mà đủ, còn phước mình thì nó không có đủ. Cho nên mình không bao giờ nghe được bát nhã. Nhưng bây giờ mình đặt cái dấu hỏi là ngày hôm nay chúng ta được nghe cái phần bát nhã. Mà khi mà chúng tôi nêu lên cái phần bát nhã này là quý Phật tử nhớ lại một điều, là chúng tôi chỉ trùng tiên lời của Phật ngày xưa. Mà khi mà chúng ta nghe được những gì, những cái lời Phật ngày xưa trùng tiên lại. Bây giờ chúng tôi là tăng, bây giờ nằm trong tam bảo đó, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, đúng không? Phật bảo thì nhập Niết Bàn rồi, mà pháp bảo thì bây giờ nằm đâu? Pháp bảo nằm trong tủ, kinh sách nằm trong tủ. Mà nếu mà không có tăng già, không có tăng bảo, thì ai mà trùng tiên lại lời của Phật? Cho nên gọi là gộp chung gọi là tam bảo, có lý do, đúng không? Nên tụi tôi chỉ là trùng tiên lại. Mà khi mà quý Phật tử lắng nghe ý nghĩa nhiệm màu của bát nhã, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử mà lắng thần nghe pháp, thì bảo đảm khi mà chúng ta từ giã cuộc đời này, tức là chúng ta được sanh về một cái chỗ phúc lạc theo tinh thần của kinh Bát Nhã Đức Phật dạy. Cho nên trong mà kinh kinh mà Tam Bảo Cảm Ứng có ghi một câu chuyện đó. Có một cái bà già này, bà không có tin về Tam Bảo, mà đặc biệt nhất là bà có một người con gái là luôn luôn chẳng hạn như làm một cái việc phước thiện nào đó, tu tập một cái việc gì đó, đều hồi hướng công đức lành này về cho bà, và mong muốn bà một ngày nào đó bà được gặp Phật pháp và tu tập để bà chuyển hóa cái nỗi khổ trong cuộc đời của bà. Nhưng mà ngược lại bà không có tin. Việc của bà cứ làm. Thì do cái tâm thành của đứa con gái bà, cho nên nó tác động đến chư thiên lâm thần hộ pháp. Thì một hôm cái có một cái con trâu đi lạc, mà con trâu này nó vô chủ. Mà khi mà nó đi vào trong nhà bà rồi thì bà chạy ra để bà nắm cái hoàm nó lại. Thì khi mà bà chạy ra rồi thì con trâu nó bỏ nó đi lững thững, cái bà rượt theo. Thì khi mà bà rượt theo, bà ham con trâu mà, nhưng mà khi mà bà rượt theo con trâu thì bất thình lình bà đứng trước chùa nào không hay. Mà khi bà đứng trước chùa rồi đó, thì trong chùa này buổi sáng mai nay có một số chư tăng tụng bát nhã. Nhưng mà bà không có thích nghe kinh. Mà một lần mà bà đưa hai tay lên bà bịt lỗ tai thì sao? Bà thả cái dây hoàm ra thì con trâu có chạy. Rồi cuối cùng bà mong muốn được con trâu, cho nên bất đắc dĩ bà không còn bịt lỗ tai nữa để bà nắm hoàm con trâu. Thì ngay trong giờ phút đó thì cái tiếng Maha Bát Nhã Ba La Mật vang lên rớt trong tàng thức của bà. Thì cái ngày bà từ giã cuộc đời này thì bà rớt xuống cái chỗ mà xấu xa nhất, tức là rớt trong cái loài ngạ quỷ. Nhưng mà khi mà cái thần thức bà chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đó, thì ngay trong tàng thức bà quen lên Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thì ngay trong giờ phút đó thì bà đọc theo cái tiếng Maha Bát Nhã Ba La Mật, thì tức khắc bà được sanh về cõi lành. Đó là trong kinh Tam Bảo Cảm Ứng ghi rất là kỹ về cái đoạn nhân duyên đó. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy được rằng khi mà Đức Phật giảng Ma Bát Nhã, là những người nào Đức Phật nói là phải có phước thù thắng, phải có năng lực, phải có niềm tin và tin sâu về Bát Nhã mới thẩm thấu được. Thì ở đây trong cái phẩm hiển tướng Thắng Thiên Vương, tức là ông vua ông nghe từ đầu pháp hội đến gần giữa pháp hội, ông thắc mắc quá, ông đứng lên thưa hỏi bạch Đức Thế Tôn, tướng của Bát Nhã là gì? Có nghĩa là bây giờ mình thấy nè, một hôm nào đó có một người đến hỏi là thưa cô, tướng của gió là gì? Mình chỉ được không? Chỉ không được. Bây giờ tướng của gió là vô tướng, sao chỉ, đúng không? Nhưng mà Đức Phật có một cái năng lực gọi là năng lực siêu phàm. Nương cái phương tiện thù thắng mà ông vua ông hỏi về tướng Bát Nhã, thì Đức Phật mới đưa ra bốn cái điểm ngay nơi thân phận của kiếp người. ngay nơi cái thân tứ đại này, đất nước gió lửa, Đức Phật chỉ ra cái tướng của Bát Nhã như thế nào. Đó, bây giờ chúng ta học lần lần đến. Ông nói nè: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật này thanh diệu như vậy, thế nào là tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Ông nghe từ đầu tới cuối, ông thấy Bát Nhã quá là thanh diệu. Mà tinh thần của Bát Nhã là gì? Bát Nhã vô chi, vô sở bất chi. Bát Nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Chúng tôi tạm dịch là gì? Bát Nhã không biết nhưng cái gì cũng biết. Bát Nhã không thấy nhưng cái gì cũng thấy. Có những người mình nhìn vào mình tưởng rằng họ khờ, phải không? Họ không biết cái gì, nhưng mà nó thẳng một điều, khi họ đối diện với mình, chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, một hành động, họ nhìn họ đâm thủng thôi. Bởi vì người đó người gì? Người trí. Nương nào gì? Nương vào ánh sáng của Bát Nhã, họ biết hết. Trên người gì? Không biết nhưng mà cái gì cũng biết hết, phải không? Mà sở dĩ có những người họ gì, chẳng hạn như mình nói cái người này là thông minh, cái người này là giỏi giang, nhưng mà thật ra họ không biết. Tại sao họ không biết? Là chúng biết tại sao mình biết mình không? Bởi vì mình hướng nội, phải không? Người trí đây là gì? Là biết mình. Cho nên lúc trước tôi có tham vấn một số vị, phải không? Một số vị là chuyên là đi tìm những người mà đã chết lâu năm, tức là tìm những cái hài cốt. Mà khi họ đến là gặp tôi, họ nói họ tìm được chỗ này, tìm được chỗ kia. Tôi nói có một phút giây nào đó cô tìm lại cái tâm cô không? Họ sửng sốt. Bây giờ mình hướng nội không, đúng không? Chẳng hạn bây giờ này có những người họ nói họ biết này biết kia biết đủ hết. Mình hỏi bây giờ chị hay là cô hay là anh biết chừng nào chết không? Họ cũng biết, đúng không? Có nghĩa là gì? Biết hết tất cả mà bản thân mình biết. Còn gì? Còn Bát Nhã tuy rằng không biết cái gì, nhưng mà biết hết tất cả. Biết cái gì? Biết tâm hành của mình. Bởi vì biết tâm hành của mình mà làm chủ được mình, nên không rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đơn giản. Nên cái đường tu á, hòa thượng nó rất là đơn giản. Tại mấy Phật tử á, hướng ngoại cái gì mà lạ lạ chạy theo, nhưng mà hiểu ra Bát Nhã rồi nó rất là đơn giản. Chỉ cần mình quán chiếu lại những cái tâm hành của mình, những cái hành động của mình, những cái lời nói của mình, những cái ý nghĩ của mình, là tức khắc là mình tu. Cho nên gần đây có một số người nói sao: thầy ơi, bây giờ ra đường đụng cái là đâm nó, chém nó, giết, rồi trộm cướp đủ thứ đó. Tôi nói cái chuyện này là cái chuyện để nhân quả giải quyết. Mình cứ việc một bề, mình cứ tu đi. Mình cứ tu, mình tạo các việc thiện pháp, mình tu nạp đi, thì tất cả những vận hành của pháp nó chuyển từ nơi tâm của mình. Tại chúng thấy rõ, trong một cái cộng đồng của đất nước Việt Nam mình gọi là cộng nghiệp. Hôm bữa giờ tôi đi quyên góp để mà cứu trợ tất cả đồng bào lũ lụt miền Trung. Thấy không? Nhà cửa tất cả mọi cái, nước nó dâng ngập lũ đủ hết. Mà quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở Sài Gòn này có bị không? Bởi vì trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng. Cho nên nhà thiền có một câu á: sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Chứ gì? Núi cùng sông cạn ngỡ hết lối, liễu biết hoa thơm riêng một thôn. Có những lúc chúng ta bế tắc, có những lúc cuộc sống mình tưởng như bế tắc, nhưng mà may mắn một điều là gì? Có một con đường hướng thượng chúng ta đến, đó là con đường chúng ta tu tập. Phải không? Mình thấy là mình rất là may mắn. Phải không? Tôi nói đại chúng một cái điểm, đừng có ngạc nhiên tại sao bây giờ lũ lụt nhiều, tại sao bây giờ khủng bố, tại sao tai nạn. Bây giờ mình đang ở trong một cái giai đoạn là kiếp hoại. Cái con người của mình nó có bốn tướng là sanh, già, bệnh, chết. Thì vũ trụ vạn hữu nó cũng có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Bây giờ nó đến cái kiếp gì? Kiếp hoại. Kiếp hoại là gì? Đụng chút nó bể, đụng chút nó vỡ, thấy không? Mà đại chúng thấy cái kiếp phận của mình nó giống như một cái bong bóng á. Đủ duyên thì nó gì? Bơm đầy hơi. mà hết duyên gì đụng nó nổ bụp xong. Nếu mà nó không có mỏng manh, nó không có vô thường, thì chắc chắn rằng nếu một hôm nào đó mình bị đụng một cái mạnh, mình không có bị bể. Còn bây giờ nó đụng mạnh thì sao? Bể tứ tung hết. Vì bản chất mình như thế mà. Mà mấy ai tỉnh? Ít khi tỉnh lắm. Đợi khi nào chúng ta tỉnh? Đại chúng thấy nè, đợi khi nào mình tỉnh? Tại sao mình không đánh dấu hỏi tại sao năm 18, 19 tuổi mình tỉnh mà bây giờ mình tỉnh? Có khi nào nhắc gì mấy cụ lớn tuổi, đừng tự ái nha. Học Phật Pháp đừng tự ái. Giờ hỏi đại một câu là tại sao bây giờ mình tỉnh mình vô chùa? Có khi nào mà chúng ta trăn trở và có một điều nào đó chúng ta suy tư tại sao mà ngày xưa mình tỉnh mình vào sớm, mình thức tỉnh mình ngồi thiền, bây giờ ngồi nó khó khăn quá. Tại sao? Đặt dấu hỏi. Có đặt dấu hỏi không? Có không? Đặt dấu hỏi thì sao? À, tôi kể cho câu chuyện cho coi. Ở trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Có một nữ thí chủ đến gặp thiền sư Vô Đức. Bạch hòa thượng, con tu gần 15 năm rồi mà nhà thiền nói buông mà sao con buông được? Thường thường nói là buông xả. Nghe đến quý thầy nói sao con vọng tưởng quá, sao con hiềm hận, sao con nội kết người này người kia, thì đa phần cái thầy nó thôi buông đi. Buông được không? Buông được không? Buông được. Nó có một cái gì đó nó dính khăn lại, đúng không? Người ta nói nó còn hơn gì hơn dầu hắt luôn, bơm buông được. Rất là khó buông, không dễ đâu. Thì thiền sư Vô Đức ngài mới chạy dạy cách gì để gặp như mình mà nó phải quán sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh hay niệm Phật trì chú không? Nó một dập luôn là cái mình là chạy theo cái phương tiện đó rồi. Nhưng mà đối với các thiền sư, các ngạn khai thị giống như mình, cầm một cái ly nước thật là mỏng, con cầm ly nước cho thầy đi, liền có nước. Rồi thiền sư nấu một bình nước trà thật là nóng, đổ vào thì cái nữ thí chủ cầm. Mà khi mà vừa đổ đầy rồi nóng quá chịu nổi, rớt bụp. Lúc đó mới buồn, nóng quá buồn. Bây giờ ai mà nóng buồn không? Đó. Và khi mà cái tách trà rớt xuống bể một cái rồi, thiền sư nhìn thẳng vào mặt, tại sao lúc cái ly nước nó không có nóng, tại sao con không buông, mà đợi đến khi mà nó nóng chịu không nổi con buông? Nữ thí chủ ngay giờ phút đó đại ngộ. Đại chúng ngộ chưa? Mình cái gì là gì? Mình cái gì mà nó đến? Người xưa đã nói là đợi khi mà ông khát nước thì đào giếng sao cho kịp. Người xưa ta hay nói tổ đi sớm. Mà chúng ta không có đào giếng thì sao? Tiền lộ mang mang, vị chi hà quảng, đường trước mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu. Từ đây hối hận ăn năn thì đã quá muộn. Người xưa nhắc hoài luôn. Mà tôi đã từng tôi đi đó nhiều lắm. Tôi tiếp xúc không biết bao nhiêu hạng người trong cuộc đời này. Nghèo cũng có, giàu cũng có, quyền lực cũng có, cái gì cũng có hết. Mà khi mà gặp chúng tôi chia sẻ rồi, có một số người họ nói gặp thầy trễ quá, muộn. Tôi nói chưa muộn. Vừa rồi tôi ra Hà Nội tôi gặp một bà cụ. Bà năm nay là bà 97 tuổi. Mà bị một cái tai nạn, bây giờ bà nằm chỗ. Mà bà đọc sách sang sẻ ngày 97 tuổi rồi. Mà gia đình bà nói là ngày xưa là bà có một cái nghiện là ăn trầu. Lúc bà nằm chỗ cũng phải ăn trầu. Ăn trầu bà phun ra đầy nhà. Mà cái nghiệp thứ hai nữa là bà nói tục. Hai đứa con bà kể, chính bản thân tôi vào gặp bà kể luôn. Bà nói tục không thể tưởng tượng luôn. Mà đại chúng biết bà bây giờ bà không còn ăn trầu, bà không còn nói tục nữa. Đại chúng biết sao không? Một hôm bà cầm cái ly nóng quá, bà buông. Biết cái ly gì không? Tình cờ con bà là Phật tử ở Thiền viện Xuân Phúc. Đến nghe chúng tôi giảng pháp xong cho cái cuốn sách. Cuốn sách gì? Ai biết? Thể nghiệm vào cái chết. Mà trong cái quyển thể nghiệm về cái chết đó, tôi nói có một người bị bị quỷ sứ nó bẻ răng á, tôi kể cho đó, bà nghe bà quán, bà sợ, bà nói, bà phát nghĩa là không nói tục nữa. À, từ đó về sau bà bớt nói tục, và 3 tháng sau các bà hết nói tục luôn. Mà bây giờ là suốt ngày bà cứ cứ đọc cuốn sách tôi xong rồi rảnh á, là bà ngồi chỗ bà niệm Phật. Thì khi mà tôi ra hôm bữa rồi tôi ra tôi giữ hội thảo Hoằng Pháp ở Hà Nội xong, gia đình họ hay tin tôi mới tha thiết mời tôi về gặp bà. Có một điều mà khi gặp bà xong rồi bà mới kể hết cái cuộc đời của bà, đến khi năm 97 tuổi bà mới biết được Phật Pháp qua cái cuốn sách của chúng tôi. Thì bà nói là thưa thầy có muộn không? Muộn không? Sẵn cái nhân duyên tôi có một cái đĩa gọi là biển khổ không bờ, soi đầu liền đến, kêu con bà mở cho bà coi. Biển khổ không có bờ, nhưng mà chỉ cần chuyển là đến. Người xưa tôi nói là soi đầu chuyển não. Khi mà bà nghe chúng tôi hướng dẫn bà những cái phương pháp tu tập khi bà nằm một chỗ, thì bà xúc động và bà kêu con trai bà vào. Bà nói bây giờ mẹ còn một số tiền, đúng không? Tiền gửi ngân hàng, tiền già, tiền gì đó. Bà kể ra một dọc, bà xin bà cúng dường xây dựng là nhất định tôn nhận. Đó thôi bây giờ bà cụ để là cái ngày mà cuối cùng bà ra đi á, thì để con cháu nó lo. Bà nói một câu là chỉ cần cái ngày mà cuối cùng ra đi á, chỉ cần tôi đến tôi khai thị bằng một lần nữa là đủ, bà không cần tiền. Thì cuối cùng bà năn nỉ quá, tôi nói thôi bây giờ tôi lấy, tôi gieo cái duyên tâm bảo với bà, cái tôi nhận 30 triệu cho không nhiều. Ở đây tôi nói lên cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta nóng quá rồi á, khi mà chúng ta gặp những cái khốn khổ trong cuộc đời rồi, thì bắt đầu chúng ta buông. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, có những người họ không có buông, nhưng mà ngay cái nghịch cảnh, ngay cái khốn cùng đó, họ chiêm nghiệm để họ thấu thoát cuộc đời, họ tu tập. Đó là bằng chứng nhất là trong thiền sử nãy tôi kể câu chuyện á, thì 2 ngày sau có một nam thí chủ đến, ông này người Nam đến gặp thiền sư Vô Đức. Bạch hòa thượng, con tu 20 năm rồi mà sao con buông được? Buông được cũng giống như cái người trước. Thì thiền sư Vô Đức ngài đưa cái ly nước trà, ly được không? Đưa. Con cầm cái ly đi, đổ đầy đi, đổ nóng. Buông không? Mà chúng thấy người này buông không? Buông không? Nóng hay buông chứ. Mà ngược lại cái anh chàng này, anh buông, anh đưa qua, đưa tới, đưa lui. Chừng 5 phút sau cái ly nước này nó nguội, cái anh uống. Bạch hòa thượng, trà rất là ngon, khi mà không còn nóng nữa. Thì ngay trong giờ phút đó thiền sư nói đó, đó phương pháp tu tập về con đường thiền hoặc là yếu chỉ của thiền là ngay chỗ đó. Để chúng hiểu cái đoạn đó không? Ai hiểu nói tôi thử được. Không có buông, nhưng mà sao? Đưa qua đưa lại. Đó là cái dụng của thiền nằm ở chỗ đó. Có những con người mà bậc thượng họ nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào cuộc sống, nhìn thẳng mà cái gì nó đem cho mình đến cái sự đau khổ này. Khi mà đâm thủng rồi tự nhiên họ có kết quả, họ có một con đường hướng thượng họ đi. Cho nên tất cả mọi cái mình phải quy chiếu về mình, thì mọi cái đáp số nó ra hết. Tại chúng mới hiểu một cái chuyện đó, phải không? Những cái khốn khổ trong cuộc đời này tự nhiên phải nó đến với mình. Mình nói đại khái, mình nói một cái điểm luôn. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều chỗ nó bị lũ lụt, nhiều chỗ nó bị đất cát, nó sỏi đá, nó sụp, nó lở, là do đâu? Không phải do thiên nhiên, mà do bàn tay năm ngón của mình phá rừng nhiều quá, chặt đốt phá nhiều quá. Đại chúng mà thấy qua bên nước ngoài, qua bên Đức, tôi đi qua rồi, tôi đi qua các nước, tôi thấy họ châu Âu họ trân trọng từng khúc gỗ, từng khói cây. Mà bây giờ họ báo động là cứ một năm là cái rừng Việt Nam nó lùi 10 cây số, cứ một năm lùi 10 cây số. Thì sao mà không lũ lụt? Không có trời nào phạt mình, không có trời đất nào phạt mình hết á. Mà chính bản thân mình tự hại lấy mình, mình phá hủy thiên nhiên nhiều quá. Mà bây giờ gì? Bây giờ những cái lâm tặc mà đại chúng coi trên mạng nhan nhản rồi, phải không? Có kiểm lâm đầy đủ hết, họ vào họ làm thịt mấy người đó hết. Họ không thương tiếc,
Và bây giờ có những người đặt dấu hỏi lại là
thưa thầy, thầy nói như thế thì những đứa bé mà nó bị như thế này nè, nó đâu có làm, đâu có phá rừng. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Phật là gì? Một cái vòng luân hồi sanh tử nó chuyển quặng lại. Quý Phật tử này ra đường cứ khạc nước miếng đi, ra đường cứ rác mà cứ đổ ngoài đường đi, thì bảo đảm đời sau mình sanh trên đống rác mình ở. Tôi nói thẳng một điều luôn, những người nào mà họ bị cái khốn khổ này là đời trước họ làm cái nhân cái duyên này, bây giờ họ gặp cái hoàn cảnh. Tôi đã từng đi cứu trợ, tôi biết, tôi vẫn rất là xót thương. Nhưng mà ở đây tôi nói cho mình để mình tu, mình chuyển hóa, chứ không có gì hết. Mình bảo vệ môi trường, mình làm sạch môi trường là đời sau mình sanh ra trong một rốc nước. Tôi nói ai mà đi qua thị sĩ chưa? Nước mà thị sĩ mà ở cái con đường mà đi tôi uống luôn. Chính bản thân tôi xuống tôi uống. Thì nó đỡ một cái bảng, cái dòng bảng là nước này có thể uống. Mà cái nước nó chảy đâu? Chảy qua thành phố. Nước trong giác luôn, thấy từng con cá luôn, xuống uống bình thường, không có bị gì hết. Không có bị tiêu chảy luôn, hay gì đó. Đất nước rất là sạch sẽ. Còn đất nước mình sao? Mình đi qua cái mình bịt mũi. Bởi vì ngày xưa mình gieo cái hạt giống đó. Bây giờ cái quả nó chính nó tác động đến mình chứ có gì đâu. Thì mọi cái nhân, cái duyên, cái quả, cái báo, mỗi cái là nó đều ở trong cái trạng thái mà ngày xưa mà chúng ta gieo, không có gì hết, bảo đảm luôn. Ngày xưa mình gieo, bây giờ mình thấy gạt thôi chứ bây giờ mình không có trách ai. Chúng ta đừng có nhớ một điều, đừng có trách xã hội, đừng trách gia đình, mà trách lại chính mình không biết tu tập. Cho chúng ta gặp một cái hoàn cảnh đi nơi nào cũng gặp rác hết. Bởi vì ngày xưa ông xả rác nhiều quá, bây giờ cho ông hưởng, phải không? Thì bây giờ mình biết tu rồi, bây giờ đừng có xả rác ngoài đường nữa. Đừng có đi ra đường mà khạc mà nhổ nữa, khạc nhổ có nơi có chỗ. Thì bảo đảm là đời sau mình sanh một cái quốc độ thanh tịnh, thấy không? Cho nên tại sao mà diễn tả thế giới Tây Phương rồi thế giới Đông Phương nó thanh tịnh quá. Mà muốn được thanh tịnh thì trong kinh Di Ma Cận đó, tâm ông tịnh trước đi. Tâm ông mà thanh tịnh, tâm ông mà nhu nhuyễn, tâm ông không còn cưu cặn những cái tâm thức đó nữa, thì ông sẽ ở một cái thế giới như thế để cho tương xứng với ông. Thì mình hiểu ra rồi, mình hiểu là bây giờ cái đường tu của mình là dễ lắm, không có gì khó, phải không? À, bây giờ mình muốn được về một cái thế giới thanh tịnh đó thì bây giờ bản thân mình phải trang nghiêm trước. Cái gì cũng phải trang nghiêm hết, từ thân, từ miệng, từ lời nói, ý nghĩ, tất cả mình phải trang nghiêm tắt mà, đúng không? Thì bảo đảm là đời sau tự nhiên mình sanh đến một cái quốc độ nó phải trang nghiêm, nó phải thanh tịnh để nó tương ứng cái chánh báo và y báo của mình. Lời Phật không có hư dối, bảo đảm luôn, phải không? Đó, cho nên bây giờ mình qua mình thấy rồi, bây giờ mình thấy là một cái thế giới, một cái xã hội nó là như thế. Thì do gì? Do mình tạo tác đời quá khứ. Cho nên tôi xuống Sóc Trăng tôi giảng, có một ông này, ông bị mất trợ mà đến mức độ mà cái nhà ông, cái phòng ngủ ông để cái tủ sắt á, là ông làm có 3 lớp cửa. Mà vậy á, mà cách đây khoảng 5 vừa trước nó cậy nó lấy sạch hết luôn, gần mấy trăm triệu. Rồi cái xe tay ga của ông mới mua về dựng trước cửa cái nó cũng nhảy và nó lấy. Mất trợ mức độ mà ông chịu hết nổi luôn. Rồi cuối cùng cái tôi xuống tôi giảng, cái ông nhờ tôi cúng. Tôi tự biết cúng sao không? Làm cái lễ cúng sấy tịnh gì cho hết mất trộm. Tôi nói bây giờ ông mời mà một vị mà cao tăng xuống cũng mất trộm mà cúng chi tôi. Cái chuyện này ông mê tín quá, ông mất trộm mà bây giờ ông kêu tôi sấy tịnh cúng sao? Cái ông nói một câu, chẳng lẽ Phật Pháp không có cái gì mà để mà chuyển hả thầy? Tôi nói có, tôi chỉ cho ông chuyển chưa? Bảo đảm ông tin tôi đi, một thời gian là nó hết ăn trộm không? Quý Phật tử biết tôi chỉ phương pháp gì không? Tôi nói bây giờ một tháng tôi xuống miền Tây tôi giảng một lần. Ông mời một cái người nào mà nấu ăn mà tài giỏi nhất ở cái vùng Sóc Trăng này, nấu ăn mà cơm chay á, ông mời về đây đi. Ông nấu, ông vừa đãi tôi mà ông kêu hết những cái người ở xung quanh của ông nè, 40 người, 50 người mời hết. Ông nói sẵn với thầy đến mời bà con lối xóm ăn bữa cơm chay. Quá tình mới đầu ông chưa tin mà làm riết, bây giờ nói thiệt luôn là cửa nẻo ông nói nhiều khi ông quên đóng luôn, cũng ai lấy, không ai lấy chợ. Một điều tôi tin rõ ràng, bởi vì ngày xưa mình gieo cái nhân đó, bây giờ cái quả đến, mà khi bây giờ mình quá giải cái sự kiện đó, nó gọi là bất định nghiệp mà, phải không? Thì từ từ nó hết đó. Trên cái phần này là chính bản thân chúng tôi tin điều đó. Ngày xưa mà đến cái ngày mà đặt đá, mà có lễ đúc chuông á, thì bắt đầu người ta gom tiền tôi cúng dường, tôi để làm cái từ thiện, tiền chuông, tiền từ thiện, đồ đầy đủ hết, cái bỏ ông tủ phá kính lại, đóng cửa phá kỹ lại hết, mà tối ông trộm vô cậy lấy sạch. Mà khi mà chúng tôi trong suốt là 4 năm trời là chúng tôi làm từ thiện, phát quà, phóng sanh, làm đủ hết. Cái một hôm đó thật luôn, một điều công chuyện thì tôi cũng nhiều. Thường thường là tôi trả tiền thợ xây dựng xong rồi tôi để trên cái bàn để quên luôn. Mà thường thường ngày xưa là để mất phải không? 2 ngày sau tôi nhớ sực lại, ồ bữa mình trả tiền công thợ bây giờ còn ở đâu? Nhớ sực lại để trên bàn, cũng mất. Suốt 2 ngày 2 đêm mà cũng ai lấy nữa. Là tại sao? Mình trang trải hết nợ nần phần nào rồi. Đây tôi nói là mình ra đường mà bị người ta giật hay người ta giết hay bất cứ một cái gì là điều ngày xưa là chúng ta không có khéo tu, chúng ta vụng tu. Mình hiểu được như thế rồi, bây giờ mà gọi là tận lực chi thiên mệnh, chả sợ quản pháp, mà chỉ gì? Chuyển hóa cái tâm của mình. Mà khi tâm mình chuyển hóa được thì quản pháp nó chuyển theo mình. Là một điều tin tôi đi, thấy không? Rất là rõ về vấn đề đó. Lần lần chúng ta học qua cái phần sau, chúng ta sẽ thấy có những cái màu nhiệm mà khi chúng ta tu tập. Mà đây là không phải chúng tôi ức thiết, mà đây chính là 10 phương chư Phật đều hướng dẫn cho chúng ta. Nơi nào mà kinh sách của Đức Phật mà rời nhân quả thì không phải là lời của Phật nói, cái gì cũng nằm trong nhân quả hết. Kể cả là thân tướng của Đức Thế Tôn 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, cũng từ nhân quả mà ra. Nhân làm cái gì mà được tướng như thế này, rất là rõ, cũng đều từ nhân quả mà ra hết, phải không? Cho nên là chúng ta mà khi mà biết mà tu tập rồi, mình thấy rất là rõ về vấn đề. Hạn như vừa rồi ở quán karaoke cháy đi, đâu hay ai cũng chết hết đâu, mà có một số người không chết, mà có một số người mắc kẹt họ chết, thấy không? Rất là rõ. Cũng là cùng một ngày, một giờ, một tháng, một năm ở ngay cái phòng đó mà có người thoát lại có người không thoát. Mà chưa chắc gì cái người mà không thoát làm ác không có. Mà khi cái nghiệp nó đến, cái quả nó chín mùi. Mà khi mà cái quả nó chín mùi mà cái nhân tố mà chúng ta quá giải cái nghiệp lực chúng ta không có làm. Trên đại chúng thấy là tại sao mà quý Phật tử thấy là tại sao mà Đức Phật, người ác Đức Phật vẫn thương? Biết thương gì không? Biết thương gì không? Thương nó vô mình, thương họ mê muội, thương cái chỗ đó thôi. Còn mà chúng ta may mắn chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta bắt đầu chuyển từ từ, chúng ta tu tập chúng ta chuyển từ từ. Một khi quý Phật tử ngồi thiền tức là đang chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Một khi chúng ta sám hối tức là chúng ta đang chuyển hóa nghiệp lực của mình. Một khi mà chúng ta làm một việc thiện pháp nào đó tức là đang chuyển hóa nghiệp lực của mình. Mình may mắn là mình được nghe lời Phật dạy, thấy không? Cho nên tôi đưa ra một cái ví dụ để chúng thấy nó đơn giản. Chẳng hạn bây giờ tôi nói là một cái, đây là cái ly thuốc độc đi. Bây giờ mình biết đây là cái ly thuốc độc mà mình quẳng cố tình mình uống, để chúng thấy chết không? Chết không? Chết. Mà một người không biết đây là ly thuốc độc uống chết không? Cũng chết luôn. Tại sao? Vì bản chất nó là thuốc độc. Bản chất ác pháp dòng anh cố tình hay là anh vô tình anh làm cái gì cũng phải chết. Bản chất nó ác quá. Hay như một người họ giết một cái người đó, họ nói tôi đâu có biết giết người là bị tội đâu, đúng không? Nhưng mà anh đã mang cái trọng án giết người, tức là anh bị nghiệp quả. Nói về cái phần thô thôi là anh bị ra tòa án xử gì đó, hoặc là ở tù, hoặc là bị chết chóc gì đó, vân vân. Bởi vì bản chất là ác. Nhưng mà mình may mắn rằng mình nhờ cái phúc duyên gì mình biết, mình được giữ năm giới là không sát sanh, tự nhiên mình dừng. Nhờ giới nó bảo hộ mình cái mình dừng, phải không? Là mình không làm ác pháp nữa. Thấy rất là rõ. Thì như vậy lợi ích mà khi quý Phật tử đặt chân vào cái ngưỡng cửa đạo là mình đã có lợi ích rồi. Giữ được năm giới, không sát sanh, phải không? Bây giờ mình biết rằng sát sanh sẽ chiêu cảm những cái quả khổ, biết cái mình dừng. Mà biết bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái phương pháp là gì? Tức là chỉ cho ông vua thấy rằng tướng của bát nhã là tướng gì. Bắt đầu gì? Phật bảo Thắng Thiên Vương như tướng của đất, nước, gió, lửa, tướng của bát nhã cũng như thế. Tức là về đất, về nước, về gió, về lửa. Bây giờ Đức Phật mới nêu lên bốn tướng. Phật bảo tiếng khắp rộng lớn khó có thể đo lường, đó là tướng của đất. Tướng của bát nhã ba la mật cũng vậy. Vì sao? Vì như biến khắp rộng lớn khó nghĩ lường. Đại vương, tất cả thảo dược đều nương vào đất mà sanh, tất cả pháp lành đều nương vào bát nhã ba la mật mà sanh. Chẳng hạn như này chúng thấy nè, bây giờ Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ là chúng ta sợ dĩ mà chúng ta còn sống trong cuộc đời này là chúng ta nhờ gì? Nhờ thảo mộc, nhờ lúa, gì nữa, cây ăn trái, tất cả những cái con thú mà có mặt trong cuộc đời này, kể cả cái con ăn thịt luôn, nó cũng phải nhờ gì? Nhờ những con ăn cỏ, rõ ràng không? Đúng không? Con thỏ, rồi con trâu, con bò, nó cũng nương thảo mộc mà sống còn. Thì tất cả pháp lành mà được tăng trưởng, được biến cùng khắp là cũng nương cái thiện pháp mà có mặt. Mà thiện pháp này từ đâu mà có? Từ bát nhã mà sanh. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử bố thí mà còn cái tâm chấp ngã, bố thí còn thấy mình, thấy người, thấy ta, thấy đủ thứ hết, mà còn chấp ngã tức là còn phiền não. Mà nhờ bát nhã, chúng ta học bát nhã rồi, chúng ta bố thí gọi là tam lương không tịch, không thấy mình thí, không thấy người nhận, không thấy Phật đưa ra. Tức là tam lương không tịch là gì? Thiện pháp tăng trưởng. Trì giới mà không thấy mình trì giới, mà không thấy những người phá giới, thấy không? Thì gì? Thiện pháp tăng trưởng. Rồi tinh tấn gì? Mình tinh tấn, mình tu học mà mình không thấy những người biến nhát, thì đó là thiện pháp mới tăng trưởng. Chứ còn mình ngồi thiền, mình nhìn qua cái người khác ngủ gục, trời, cái bà này vẫn ngồi vẫn ngủ không? Ác pháp chứ thiện pháp gì, đúng không? Tôi lần sau chổi một ngày được 1000 biến mà bà này bán lần sau chổi được gì hết, là ác pháp tăng trưởng. Mà nhờ gì? Nhờ bát nhã mình thấy được, thấy không có mình lần chổi, không thấy mình ngồi thiền, không thấy mình trì chú, phải không? Thì qua trời mới rẽ chứ. Cũng giống như tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong động, chư thiên rải qua sáng tháng. Vì sao? Hôm nay tôn giả giảng cái bài bát nhã rất là hay. Tôn giả Tu Bồ Đề, tôi đâu nói bát nhã gì đâu. Tôn giả không nói, chúng tôi cũng không nghe. Không nói không nghe là trên Phật bát nhã. Thấy không? Cũng từ thiện pháp mà sanh ra. Mà khi mà thiện pháp mà sanh ra mà viên mãn, chu biến khắp pháp giới rồi, thì cái năng lượng mình cũng từ đó mình theo. Đại chúng thấy không có hiểu chứ? Bây giờ học nó chứng minh rất là hay, là nếu mặt trăng mà nó gần quá thì nó sanh lũ lụt, mà nó xa quá thì nó sanh hạn hán, cho nên nó phải dư chừng, tức là đi đến con đường trung đạo. Thì Phật pháp cũng như thế. Cho nên ngày xưa mà chúng tôi mà đọc đến cái giai đoạn mà trong kinh Thập Thiện Đức Phật nói là khi một chúng sanh mà thiện pháp đầy đủ sung mãn thì người này chắc chắn gần gũi chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Mình đọc đến cái đó mình nghĩ chắc mình ráng làm thiện pháp, rồi một hôm nào đó mình thấy Phật, thấy Bồ Tát hiện ra gần gũi, đúng chưa? Để chúng thấy đúng không? Cho nên bây giờ mình tu qua cái con đường thiền rồi, quý Phật tử phải nghiệm lại. Có những lúc tự nhiên cái tâm mình thấy mình an ổn, có những lúc cái tâm mình thấy mình khinh an, có những lúc mình thấy là cuộc đời này mình thấy là sao mà nó giải thoát, nó đơn giản. Biết tại sao không? Ai biết không? Có những lúc mà chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền, nó đến một cái giai đoạn như tâm mình nó buông xả dễ, nó không còn vẩn đục của cuộc đời này nữa. Mình giống như mình, đại khái mà dùng cái từ giống như mình ngộ đạo, mình xong việc vậy đó. Mình chẳng biết tại sao không? Mà cái may mắn này mình chỉ đến chỉ một phút, một giây nào đó thôi. Rồi bao nhiêu những cái nghiệp tập mình nhiều đời bắt đầu nó phủ xuống lại. Mình giống như là gì? Hôm nào đó đại chúng ra cái con sông Đồng Nai, đúng không? Mình gặp bèo á, bèo nó nổi đầy hết, cái mình lấy hòn đá bự mình liếng xuống một cái, bèo nó dạt ra, cái nó tách vô lại. Mình tu cũng như thế. Rồi hôm nào đó mình thấy một cái mặt trăng đi, chẳng nghĩa là hôm trăng nó ló lên một cái hồi cái nó phủ lớp mây mù lại. Mà khi nó ló lên rồi mình mới biết được à, vẫn còn một anh chăng.
Mà khi mà bạc bèo nó dẹt ra rồi mình vẫn thấy là dòng sông vẫn còn những cái khoảng khắc nó trong lặng.
Thì cái việc mình tu cũng như thế, nó không có mê tín. Đại chúng biết tại sao không? Là trong cái vũ trụ không gian này nó rất nhiều cái tầng lớp mà năng lượng của mười phương chư Phật và chư Bồ Tát. Cái ngày luôn luôn là đến với chúng sanh rải hết những cái năng lượng từ trường mà tự nhiên mình bắt không được. Mà mình bắt toàn là địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đâu không? Mà trong cái cảnh giới nha, trong cái cảnh giới mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các loài Atula họ cũng phóng những cái năng lượng đó. Mà sở dĩ mà chúng ta hay cao có, hay bực tức, hay sân hận, hay tật đố, hay ích kỷ, là luôn luôn mình hấp thu những cái năng lượng đó đến với mình. Cái tại sao mà quý Phật tử thấy mình càng tu mà không đúng pháp, mặt mình nó, người ta nhìn ra nó trời ơi tu sao mà chỉ càng tu mặt chỉ nó nhìn thấy ghê quá. Bởi vì luôn luôn mình hấp thu những cái năng lượng đó. Tôi nói rồi, cái không gian này nè, cái vũ trụ không gian phản không nè, không có những cái tầng điện số đó thì đại chúng thấy là mình điện thoại qua bên Mỹ tại sao mà họ bắt được, thấy không? Phải có những cái tầng số tầng điện đó chứ. Mà tầng số tầng điện đó khi nào quý Phật tử phải bấm đúng cái số đó, thì cái việc tu tập là khi mà chúng ta tâm buông xả rồi vả tình, mình mới khế hợp được cái năng lượng của mười phương chư Phật. Cho nên cái việc tu thiền của mình, tôi khẳng định một điều, không những làm lợi ích cho mình mà làm lợi ích cho cái người mất, trong đó có thân bằng quyến thuộc của mình. Không phải cha mẹ mình một đời mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ rất đơn giản nha. Một hôm nào đó quý Phật tử đổ nợ, có khi nào mình nhớ nghĩ lại đến một người con đang là lụm ve chai không? Có không? Đang mất bọc có không? Không bao giờ nghĩ. Thì dầu cho mình nghĩ đứa con mình nghèo, mình đã nghèo và nghĩ nó nghèo nữa thì lấy gì nó cho mình? Mà cái việc đầu tiên mình nhất là mình nhớ, à mình có một người con bên Mỹ, bên Pháp hoặc là ở Sài Gòn đang làm tổng giám đốc một cái công ty gì đó, nó đang thành tựu cái sự nghiệp. Nhớ nghĩ nó làm gì? Xin ít tiền. Không có gì hết. Thì khi mà cái người thân mình rớt xuống ba đường khổ, là cái việc đầu tiên nhất họ khởi một cái ý niệm là cái người thân của mình đầy đủ phước lực, đầy đủ công đức, đang tu tập một cái thiền viện nào đó, một cái đạo tràng nào đó, họ đến họ nương tựa mình, họ tu tập. Mà trong lúc họ rớt trong cái loài ngạ quỷ là họ hay gần gũi những cái người thân quyến thuộc, là kỳ một cái điểm. Mà khi mà quý Phật tử mà ngồi thiền với cái năng lượng mình nó phát huy ra, mà năng lượng nó trong đó không có tham, không có sân, không có si, không có tật đố, không có ích kỷ. Có khi nào mà quý Phật tử ngồi thiền nổi sân không? Không có. Có khi nào mình ngồi thiền mình khởi lòng tham không? Cũng có. Phải không? Mà ngay trong giờ phút đó mình gói được, mình nói một cái điểm nè. Tôi hay dùng việc đời, tôi nói cho cái việc thế, việc đạo, dùng cái việc thế gian tôi hay ví dụ. Ở đây có ai mà thích trúng số độc đắc không? Vừa rồi 92 tỷ, 64 tỷ gì đó. Thích không? Thì bây giờ mình nói là thưa thầy, cái chuyện đó ai cũng thích. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử có mua vé số không? Không. Không mua sao mà thích. Cũng vậy, khi mà chúng ta hướng tâm về cõi Phật, khi mà chúng ta hướng tâm về để thành tựu quả vị vô thượng, là hàng ngày chúng ta phải mua vé số. Mua vé số là gì? Mua vé số là hàng ngày mình phải ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền cũng giống như mua vé số, thì anh ngộ đạo là giống như cái ngày anh trúng độc đắc. Anh không mua vé số thì sao trúng độc đắc? Thì mình ngồi thiền cũng như thế, phải không? Cho nên ngày đạo thiện, tức là tổ của tông Tịnh Độ nói á, khi ông phát nguyện sanh về Tây Phương mà ông phát nguyện xuông, ông tu tập thì sao về, phải không? Cũng giống như Đức Phật trong kinh Tông Tích nói là tôi thành Phật, mà nói cả đời cũng thành Phật. Mà muốn thành Phật anh phải ngồi thiền, phải không? Anh phải tu tập. Thì bây giờ muốn mà mình đạt ngộ thì mình phải hàng ngày ngồi thiền, giống như mua vé số. Thì bất thình lình một hôm nào đó tự mình rớt vô trúng độc đắc, và ngay trong giờ phút đó vọng mình còn nữa, ba thời quá khứ hiện tại bị la nó tiêu dung hết. thì bắt đầu cái diệu dụng, cái năng lượng mình phát huy rồi, thì người thân mình nó bắt được cái tần số đó, tức khác ổng giải phóng rồi, có được đâu. Như bà Thanh Đề gì đó, phải không? Bà Thanh Đề mà nhờ cái từ trường, cái năng lượng Đức Phật tác động đến cái bà bắt được, bắt được cái tần số là bà cảm thấy ngày xưa bà làm sao nó ngu mê quá, nó si mê quá. Bà hối hận, bà cái tâm bà vừa hối hận cái thiện pháp, bà tăng trưởng thức, bà giải thoát. Tôi nói là cái này biết tự tin không biết. Tin không? À, đây tôi kể cho đại chúng câu chuyện nha, tôi nói tôi không có ức xíu nha. Trong cái quyển mà có ông Nghiễm Tường Bắc, ông kể là câu chuyện á, là có một vị ban thiền liệt ma, cái một hôm người đi qua cái dãy núi thung lũng từ Nepal á, từ Nepal đi qua bên cái miền Bắc bên Ấn Độ, dọc dài ngay chỗ vùng và ai mà đi Ấn Độ biết á, nó có những cái thung lũng. Thì khi mà ngài đi ngang qua đó, ngài nghe những cái tiếng khóc, tiếng rên, thì cái bắt đầu ngài phát nguyện, ngài dừng lại, ngài biết là nơi này ngày xưa có những cái cuộc chiến tranh lớn nó xảy ra, mà những chúng sanh mà chết, nó chết về bom, chết về đạn, chết về gọi là trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là có 10 pháp hoạch tử á. Đức Phật nói là chẳng hạn bây giờ 100 tuổi mình chết, phải không, mà chết về cái sanh nè, già bệnh chết, nó chết là đúng cái chết, là giống như ta nói là đến kỳ mà già rồi bệnh chúng ta chết, thì 100 người chỉ có được 20 người thôi nha, quý tử nhớ nha, được 20 người thôi, Phật nói đó. Còn 80 người là chết vì xe cộ, chết vì điện, chết vì sóng thần, chết lũ lụt, chết đủ thứ loại chết, đủ thứ loại chết đó. Mà chết cái đó mà nếu mà quý Phật tử không tu là chúng ta sẽ đi bậy. Chết đột ngột quá, chẳng hạn như ở đâu trái bom nó rớt xuống mình, cái mà mình không có tu, đa phần là mình hay bực tức hay sân hận đó, chết trong những cái đó. Thì các loài chúng sanh này là khi mà họ chết về cái vấn đề đó cũng như thế, họ rên xiết, họ làm đủ thứ chuyện hết. Mà cái vùng đó là dân chúng ai dám đỡ, ta xa lắm cái vùng đó hết, cái vùng đó biến thành những cái chỗ mà ghê rợn. Đại chúng thấy mà coi trên mạng có những cái biệt thự mà người ta chết là ta vẫn còn vương quấn lại đó. Bây giờ ta còn bám chấp vào cái nhà, cái cửa, họ bám chấp. Mà khi mà họ bám chấp rồi không có giải thoát. Rồi chúng nhớ nha, mình mà thích thú một cái gì bất cứ, thì khi mà ngài ở đó rồi thì buổi sáng ngài ngồi thiền 3 giờ, ngài ngồi thiền đến 5 giờ. Thì khi mà ngài ngồi thiền mà ngài rải cái lòng từ ngài ra, cái năng lượng ngài, rồi tối bắt đầu ngài tụng kinh, rồi ngài sám hối và tiếp tục liên tục. Thì quá trình đúng 1 năm sau thì dân chúng họ đến, họ nói: thưa thầy, từ khi ngài thầy ở rồi tụi con không nghe tiếng khóc tiếng rên nữa, và cái chỗ này thấy nó yên ổn, nó thanh bình mà thích đến ở lắm. Và chúng biết tại sao không? Bởi vì các loài chúng sanh họ hấp thu được cái năng lượng thiền tập của ngài, họ cảm được, thì tất cả những cái hận thù họ quá giải tức khắc. Để chúng phải hiểu điểm đó, phải không? Cũng giống như mà trong kinh Từ Bi Đức Phật kể câu chuyện mà sáng của thầy Tỳ Kheo đến khu rừng á, mà đến đó rồi là cái khu rừng đó toàn là các loài quỷ già xô đến ở. Rồi các thầy Tỳ Kheo mà khi mà đến ở rồi tức, họ giận, vì khi mà các ngài ngồi dưới gốc cây thì họ lên được, xuống được. Thì khi mà về trình bạch Đức Phật là tại các ông, rồi Đức Phật mới chỉ cho cái bài gọi là quán lòng từ, phải không? Mà khi mà chỉ ra cái phương pháp đó rồi thì sáng với thầy Tỳ Kheo tu 3 tháng chứng đạo hết. Bằng chứng nhất là đại chúng thấy không, nơi nào mà có cái niệm sát của chúng sanh ở là không có một con chim đến ở, không có một con ong đến ở luôn. Hay như bây giờ mình nói đại khái như thầy, mấy thầy tu như chúng tôi, nghe mình đừng có nói cái thất của tôi ở thất gỗ đi, là bây giờ cái ong rồi, ong ruồi, ong gì đủ thứ loại đến làm ổ đầy hết cái am thất của mình ở xung quanh, là nó biết rằng nó, tôi ở với anh là anh không có phá ổ tôi, thấy không? Và bây giờ tất cả các loài chim lạ đến nó tập trung về nó ở hết. Mà tại sao? Bởi vì cái năng lượng, cái từ trường, cái niệm sát mình không còn nữa. Con kiến mình còn giết mày, con này mình giết làm gì, phải không? Thế hạn như bây giờ mình nói là các loài chim họ cũng cũng nói chuyện giống như mình, tụi mình nghe thôi. Ngày hôm nào đó họ về cái có gặp, ồ xưa giờ anh ở đâu vậy? À, tôi ở vùng này nè, yên ổn lắm, có bị chết chóc đó. Đâu ở chỗ nào rủ đến vậy thôi, chim nó cũng rủ đến nó ở, phải không? Rồi chẳng hạn như cái chỗ cái vùng tôi ở ngày xưa nó khô cằn rồi, cây cỏ rồi nó rất là khô cằn, rồi chim chóc cũng có. Rồi người ta nói cái vùng đó là toàn là măng quá này kia, mà khi chúng tôi ở dân làng đến cũng báo cáo như thế. Mà khi mà chúng tôi bây giờ ở 7 năm rồi, bây giờ ai đến cũng thích ở hết. Và bởi vì hàng ngày là chúng tôi và Chư Tăng đều tu tập, dù gì đi nữa là cũng có những cái năng lượng từ ở phát ra, cảm được thần sông, thần núi, thần cây, thần đất, thần đá, đủ thứ hết. Thì chúng ta tu thiền nó cũng như thế, lợi ích tu thiền là nó có nhiều mặt, thấy không? Vừa lợi ích cho bản thân mình mà vừa lợi ích cho cái người thân mình đã không còn có mặt trong cuộc đời nữa, khi mà chúng ta tu tập về con đường tội thiện. Đó là diệu dụng của Bát Nhã, tức là tăng trưởng các pháp lành từ đó mà ra, rất là rõ. Đức Phật dạy rất là kỹ, tất cả các pháp lành từ nơi Bát Nhã mà phát huy lên. Mà khi mà chúng ta nghe Bát Nhã rồi, chúng ta tu thiền, chúng ta không có bám chấp, không có dính mắc, mà chính không bám chấp, không dính mắc, nó phát ra cái diệu dụng, cái năng lượng của người tu tập. À, đại chúng chưa có hiểu rõ về cái diệu dụng năng lượng của người tu tập về thiền, mà nãy tôi nói đó, nơi nào giảng Bát Nhã, nơi nào có một cái chốn già lam tu tập về con đường thiền, chư thiên họ đến họ dự, họ nghe. Chỉ có nơi nào có Bát Nhã thì chư thiên mới đến dự nghe. Giống như thiền sư Đại An, khi ngài tụng Bát Nhã có 84.000 chư thiên xuống họ dự họ nghe, thì ngài nói là tại sao các ông không ở cung trời mà nghe? Mới bạch mà thưa ngài, vì trên các cõi trời đó không có Bát Nhã, không có Bát Nhã, mà chỉ có cõi Diêm Phù Đề này có Bát Nhã, cho tụi con mới cùng nhau xuống đến nghe. Hỏi nghe được lợi ích gì? Thưa ngài, được năm thứ thù thắc, nãy tôi kể rồi đó, năm cái thứ thù diệu khi mà nghe được Bát Nhã. À, đó là tướng Bát Nhã từ đó mà sanh ra. Lại như đất, tăng cũng không vui mừng, giảm cũng không tức giận, xa lìa ngã và ngã sở, vì không có hai tướng, thế gian đến đi, nhấc chân giảm xuống đều nương nơi đất. Nếu cầu thiện đạo, hướng đến Niết Bàn thì tất nhiên phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật. À, tức là mình hướng đến Niết Bàn, rồi mình cầu các vị thiện pháp làm cái gì cũng phải nương Bát Nhã. Nhưng mà đại chúng thấy là mình đi, bây giờ ai mà bây giờ chiều nay nhà mình có nhà lầu đi, phải không? Mình từ nhà lầu cái mình bước ra để mình đi được không? Rớt không? Tại sao rớt? Vì không có đất nó nâng đỡ mình lên. Thì mình tạo các việc thiện pháp, mình đi đến con đường Niết Bàn, chấm dứt những khổ đau cũng nhờ Bát Nhã. Một người có trí huệ, họ tu ít, tự nhiên mình thấy họ cũng tu nhiều, vì họ dùng trí, họ quán chiếu. Bây giờ mình ngồi nhiều mà mình không phá được cái ngã chấp của mình thì mình ngồi cả đời luôn cũng được gì hết. Mà họ dùng trí, họ quán chiếu, họ quy chiếu lại, không dính mắc vào các pháp nữa. Đại chúng thấy không? Hôm nào đó cái mình xuống miền Tây, mình thử thôi nha. Mình lấy một cái ly nước, mình đổ cho cái lá sen, dính không? À, lá sen nó không dính. Mà một hôm nào đó lá sen nó không chịu chút bỏ những giọt nước này, nó dính lại, nó không chịu buông xả, thì từ một ngày cho đến ba ngày lá sen nó sao? Bị úng, bị thúi, thấy không? Một lời nói đánh tay mình mà ngay trong giờ phút đó mình không chịu quá giải, buông xả nó, thì chắc một thời gian cái đầu mình nó thúi luôn á, đúng không? Chứa nhiều quá, mình dính mắt nhiều quá, thúi chứ có gì đâu. Khuôn mặt mà sao mà, hỏi năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, tưởng 60 tuổi, già chứa tuổi là do lý do đó. Mình ôm nhiều quá, chất chứa nhiều quá, chịu không nổi, phải không? À, còn các ngày đến là các ngày không có dính, buông xả, giống như mà nước mà đổ trên lá sen, phải không? À, đó, trên cái phần này chúng ta phải nhớ một cái điểm là tất cả các pháp lành, tất cả thiện pháp đều từ Bát Nhã mà ra. Lại như đất sanh ra các thứ báo, Bát Nhã Ba La Mật cũng lại như vậy, sanh ra các thứ công đức xuất thế gian, thấy không? À, bây giờ mình xuống cái lòng đất mình thấy gì? Dầu cũng từ lòng đất mà ra. À, kim cương, tất cả đá quý cũng từ đất mà sanh ra. Gì nữa? À, chẳng hạn như bây giờ mình ra Quảng Ninh đi, phải không? Than đá từ đâu ra? Từ dưới đất. Cái gì cũng từ đất, từ kho báu, từ dưới đất hết. Thì bây giờ mình muốn được cái công đức viên mãn xuất thế gian là cũng từ nơi Bát Nhã. Giống như vua Lương Ba Đế đến hỏi Tổ Đạt Ma, thế nào là công đức chân thật, trí thanh tịnh, thể quán lặng? Mà trí thanh tịnh, thể quán lặng từ đâu? Cũng từ Bát Nhã, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này là tóm lại là chúng ta phải nhờ tu tập về con đường thiền để phát huy Bát Nhã, để cho đời sống mình bớt khổ, được an vui, chấm dứt những cái khổ nạn trong cái kiếp luân hồi. Đức Phật thương chúng sanh là gì? Không biết thì sao mà nó sanh ra rồi nó chụp sanh ra, nó chết thằng này chụp đi xuống luôn, không có chấm dứt. Mà chỉ khi nào mà chúng ta nghe Bát Nhã, thẩm thấu Bát Nhã, chứng nghiệm vào con đường Bát Nhã thì cái luân hồi mà nó chấm dứt, tạm dừng, không còn quanh quẩn trong ba đường ác đạo nữa. Tức là không có còn xuống. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm. Bây giờ nói tóm lại đi. Nói tóm lại bây giờ ai cũng thích giàu. Ở đây ai thích nghèo vô đây lên. Thẳng một điều đi, sủi tay áo vô một chút. Đây ai thích nghèo vô đây lên. Chung một điều là chúng ta không có thích nghèo. Đức Phật cũng nói về cái hạnh phúc của thế gian. Nói chứ. Nhưng mà Đức Phật không nói về hạnh phúc thế gian thì Đức Phật không bao giờ đến nhà cách cô độc khuyên cô dâu su già ta, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói cái hạnh phúc của thế gian nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó vô thường. Bởi vì nó mang những cái yếu tố đu kha, tức là khổ đế là chắc thật. Mà đu kha khổ đế là chắc thật thì chắc chắn rằng giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, bởi bản chất nó là khổ mà. Bản chất nó khổ. Mà bây giờ quý Phật tử nghiệm lại trong suốt cả cuộc đời của mình, tôi đã chứng kiến có những người bệnh nặng, họ nói sao? Bạch Thầy, con mong ước làm sao giống như ngày xưa. Con vào rừng, con đốn củi, con bán từng đồng từng cát. Tôi hỏi bây giờ ông muốn gì? Miễn sao mà bây giờ trong nhà con còn 1.000 tỷ nè, miễn sao con hết cái bệnh này 1.000 tỷ mất không được, thấy không? Thì cuối cùng rồi mình làm để làm gì? Để khi mình già lớn nuôi cái bệnh. Thì thôi bây giờ mình là cái người tỉnh, mình biết chắc chắn rằng cũng cần có tiền có bạc, cũng cần có hết tất cả, nhưng mà chúng ta biết dừng để nuôi dưỡng cái tâm của mình, chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Tức là cái gì nên làm mình làm, cái gì không nên làm đừng có làm. Bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn, bây giờ quý Phật tử lo cho chồng, cho con, lo cho vợ, mà lo thì chúng ta tạo nghiệp, lo là mình tạo nghiệp. Mà nghiệp ai gánh cho mình? Nghiệp ai gánh? Bản thân mình thôi chứ ai. Rất là rõ. Mà đại chúng thấy nè, hôm bữa tôi ra Hà Nội có một cô Phật tử này, cô giàu lắm, giàu cũng như phải nói là mình nói dùng cái từ là đại gia. Chồng cô mới mất cách đây khoảng 10 ngày, cô nhờ tôi đến tụng bài kinh tôi ra được. Hôm bữa tôi ra cô nhờ đến tụng bài cầu siêu. Mà khi mà tụng xong rồi cô ngồi cô nói bạch thầy, bây giờ cô mới tin lời của Phật dạy. Mà khi mà chồng cô ngã bệnh rồi ông ra đi, bây giờ nhà con thiệt không có thiếu cái gì hết đó. Mà nhìn chồng con rồi không có đem thấy một cái gì, đến mức độ mà cái nút là phải lặt bỏ lại luôn. Mà khi mà ông còn sống, ông làm ngày làm đêm để mà tìm kiếm đồng tiền bát gạo cũng cần. Nhưng mà bây giờ con nghiệm lại rồi thì khi mà ra đi không mang thêm một cái gì, rất là rõ, phải không? Không phải nói mình để mình buông xuôi, mà nghe nói như thế cái chiều về cái chồng mình kêu nấu cơm, sáng thầy cái định nói cái gì cũng khổ, nấu cơm nữa ông chết luôn. Thấy không? Mình phải hiểu. Mình hiểu tinh thần của nhà thiền là từ khước những cái tâm tật đố ích kỷ sang tham, nhưng mà không từ khước cuộc sống. Chúng ta vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, nhưng mà cái gì chúng ta biết dừng. Chẳng hạn như tuần này có một ngày Chủ nhật đến nghe pháp tu học, mà tôi nói lỡ thôi nha, lỡ nói bây giờ chị bỏ cái tuần này tu học đi, chị đi buôn bán ngày nay bảo đảm lần 100 triệu. Mà mình không biết rằng là ngày hôm nay mình trúng độc đắc, mình ngồi thiền ngộ đạo. Nhưng mà cái đồng tiền nó cuốn hút bỏ, trôi qua một kiếp người. Thấy không? Mình đâu biết đâu. Thấy không? Phải không? Đồng ý điều đó không? Rất là rõ kỹ.
Giờ tôi kể đại chúng một câu chuyện nè.
Đại chúng biết cái thời Trung Cổ mà có ông vua gọi là Đại Đế Alexander không? Coi chưa? Ông tuyên bố là đất nước của ông là không có mặt trời lặn, bởi vì cái vó ngựa của ông đi đến đâu là ông sang bằng, ông chiếm đất. Mà ở bên này lặn thì bên này đã mọc lên, cũng là đất nước của ông. Nên đất nước ông không có mặt trời lặn. Tiền bạc của cải châu báu đầy khắp hết, tất cả cái gì trên cuộc đời này cái gì cũng có hết, đất cát nhà cửa vợ con thê thiếp thôi, cái gì cũng có hết. Một hôm trên đường ông rong ngựa, ông cởi ngựa, ông cảm thấy nhức đầu chút xíu, đầu hơi tê tê. Ông nói cái ông quan ngự y, hôm nay ông biết sao mà cảm thấy cái đầu nó hơi nhức nhức. Bây giờ khanh bắt mạch cho chẩm và báo tin thật cho chẩm đi, mà báo tin cho chính xác, để một lần chẩm về quê hương thăm người mẹ lần cuối. Bởi vì trước khi mà chẩm mà cất bước mà đi mà chinh chiến khắp nơi á, thì mẹ chẩm có nói một câu như thế này: khi nào mà vó ngựa của con nó tròn chân thì con nhớ một điều, về thăm mẹ một lần rồi mẹ con mình vĩnh biệt cũng được. Thì khi mà ông nói vậy, ông quen là thận đỡ cái mà bác nói sao biết không? Trễ rồi bệ hạ, giúp mình trễ sao? Bởi vì từ đây mà về quê hương của mình để mà thăm người mẹ già là đúng một tháng, mà còn bệnh của bệ hạ là khanh bắt kỹ rồi, đúng 7 ngày nữa chết. Ghê không? Đúng 7 ngày nữa chết. Coi thử giống mình không nha. Công ngửa mặt lên trời, ông nói Đại Đế Adích Săn là chinh phạt từ Á sang Âu, tiền bạc của cải đất cát đầy hết, mà cái mục đích cuối cùng duy nhất của người mẹ mà làm xong. Coi thử cho 5 phút nha, suy nghĩ giống mình không nha. Đây tôi không phải là ru ngủ nha. Nhớ kỹ đó. Rồi cái ngày ông chuẩn bị quy tiên, ông nói với ông quan đại thần: khi chảnh mất, các khanh đem cái quan tài về, nhớ là phải khoét hai cái lỗ nha, nhớ kỹ. Mấy ông quan nói: thưa bệ hạ, từ cổ chí kim giờ xưa giờ chưa ai mà bỏ trong quan tài mà khoét hai cái lỗ làm gì? Thì ông đại đế đã sẵn nói là khoét hai cái lỗ trước đầu quan tài, các ngươi hãy đưa hai cái bàn tay chẩm ra như thế này và ghi một hàng chữ trên cái nắp quan tài: Đại Đế Alexander chinh chiến từ Á sang Âu, của cải vô số, mà bây giờ đi hai bàn tay trái. Ghê không? Chúng mình không? Mình cũng chinh chiến như ổng vậy, mà chinh chiến phần nhỏ nhỏ một chút. Thấy không? Mình làm đủ thứ chuyện hết, mình làm không biết bao nhiêu là những cái thứ mà mình nghĩ không ra, để mình có một chút tiền bạc của cải, để mình sống cho cuộc đời này nó sướng một chút, mà không biết rằng ngày ra đi chỉ hai bàn tay trắng. Ông nhắc lại cho ai? Cho mình. Ông chết đi, ông để là một cái bài học, một cái câu châm ngôn cho cái người sống nè. Mà mấy ai tỉnh? Ai tỉnh không? Đó. Cho nghỉ 5 phút á. Cho nên thiền sư Huyền Giác nói sao? Thì vô niệm thì vô sanh. Ai vô niệm ai vô sanh? Vô niệm vô sanh, sanh bất sanh. Rất là hay. Mình càng tu mình thấy những cái lời các thiền sư mình nghiền ngẫm, mình thấy quá là hay luôn. Mà quá là may mắn là mình có mặt trong cái dòng giống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì quý Phật tử cũng hãnh diện, tôi nói thiệt một điều luôn. Có những lúc chúng ta ngồi lại những cái đêm mà thanh vắng nha, quý Phật tử ngồi thấy hay lắm. Biết cái hay, cái cảm được không biết. Thấy không? Cái hạnh phúc là cái hạnh phúc là nó không sanh diệt. Chỉ có cái con đường hạnh phúc này Đức Phật đã đi. Vừa rồi tôi viết một cái bài mà cái bài tham luận về Ban Hoằng Pháp 35 năm ở Hà Nội. Thì mấy vào thượng đọc lên nói là đúng, là thầy viết rất là chính xác. Bây giờ khoa học làm đến mức nào cũng như thế là cũng không đem đến một cái niềm hạnh phúc cho nhân loại, mà chỉ có con đường Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác Gotama, con đường đó Đức Phật chỉ dạy cho mình đi. Trên có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông nói một câu như thế này: cái người phương Đông có một cái kho tàng vô giá mà không ai tìm ra được, mà cái kho tàng vô giá này là gì? Chính là con đường thiền. Hôm nào đó mình bỏ ra 100 triệu, 1.000 tỷ luôn ra siêu thị cũng có. Hôm nào đó ra siêu thị đi, chị bán cho tôi một phút giây yên ổn cho cái đầu tôi nó thảnh thơi một chút, có không? Không, nó đang có bán. Mà có những chỗ bán mà mình phải biết cách mình mua, thường chiếu đến mua có liền. Muốn có không? Ở đây tu 7 ngày nha con, 7 ngày, thấy không? 7 ngày sau là khỏi cần nhận mình một đồng nào hết, mà tự bản thân mình khám phá, thấy không? Tôi biết cái bữa hội thảo bằng pháp gì, tôi nói là có những cái siêu thị nó không có ba cái thứ này, mà có những chỗ có, các thiền viện, chùa chiền, tinh xá có rất là nhiều những cái loại thuốc này, thấy không? Rồi cuối cùng mình nghiệm rồi, đúng thiệt luôn, cái ngày cuối cùng mình ra đi chỉ có năng lực tu tập của mình thôi, còn ngồi ra không có gì quá giải được hết. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử là làm gì làm cho tối mình phải sám hối bài kinh, tụng bài kinh, rồi niệm một câu niệm Phật cũng được, hoặc là ngồi thiền, hoặc cái gì cũng được, cũng phải là tu tập để hướng con đường mà chúng ta đi. Mà cái kiếp người nó mong manh lắm nha, nó nhanh lắm. Giờ đại chúng nghĩ coi, xem lại, hỏi nhiêu? 71 tuổi, sắp rồi. Hỏi nhiêu? 82 tuổi rồi, sắp. Hôm qua tôi có đi làm một cái khai thị của một người này, 82 tuổi, rồi sắp rứt rồi, nằm, chỉ cần mà rút ra cái động đi. Thấy không, nhanh lắm. Mà đừng có nói gì nhanh gì, khi mà khám bệnh mình rồi, bị gì? Bị ung thư. Mà cái ung thư này bữa nay Việt Nam mình là báo động đỏ luôn, rất là rõ. Mà tôi nói thẳng một điều, chỉ có con đường tu tập thôi. Đây tôi không phải ru ngủ, tôi nói trước một điều. Cho nên là cuối cùng rồi chúng ta cũng phải tu. Vừa rồi ngày Lạt Ma thứ 14, ngày giảng bên Bỉ, đây tôi thuật lại của ngài nha. Ngài giảng bên Bỉ, ngài kể câu chuyện rất là vui. Người ta hỏi là ngài có trở lại cuộc đời này không? Ngài nói là khi ngài đi rồi đó, thì một thời gian chắc chắn rằng có thể ngài trở lại cái cuộc đời này. Nhưng mà khi mà trở lại cuộc đời này rồi, ngài thấy có những người mà họ sống thương với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không có còn những cái xung đột từ gia đình đến xã hội. Thì ngày xuống ngày gặp ông Diêm Vương, ngày nói như thế này: ông bán bất động sản thua rồi, bị đóng băng hết, bởi vì không ai mua đất của ông nữa, thấy không? Bởi vì mà đất với ông bây giờ người ta không có ở nữa là thua rồi. Nhưng mà khi mà tôi lên cái cuộc đời này, tôi thấy người ta sống dở lắm, sống thiếu tình thương, sống xung đột từ gia đình đến xã hội. Thì tôi xuống với cõi Di Vương, tôi nói: ông trúng mánh rồi, đất ông trúng rồi nha, người ta mua dữ lắm nha ông. Ngài nói rất là dí dỏm mà rất là hay, thấy không? Ông trúng mánh là đó, ngày xưa ông mua là một mẫu bao nhiêu, 100 triệu không, kỳ này là 3 tỷ dành nó mua luôn, thấy không? Ngài nói rất là rõ, mình tưởng là vui nha, nhưng mà có thật, thấy không? Mà người xưa người ta nói sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tức là thiên đường có cửa không ai đến, địa ngục đóng cửa mà mình cũng gõ cho tôi vào với vui. Vì mình sống dở quá, mình sống thiếu tình thương, phải không? Thì chắc chắn là mình vào thôi. Đó, cho nên vấn đề này chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên dạy: đã được sanh ra làm người, đừng nên uổng phí thời giờ một cách vô ích, vì ông đã có sẵn cơ cấu Phật đạo nơi tự thân của ông. Tức là đừng có sống uổng. Bây giờ mình có một cái kho tàng, một cái năng lượng làm Phật của mình có sẵn rồi. Đức Phật nói nếu mà chúng sanh không làm Phật được, Như Lai không bao giờ xuống cuộc đời này làm gì cho mệt, thấy không? Cũng như cái hòn đá, mấy ông nhà điêu khắc là biết ở trong này có hình Phật, cho nên phải tạc thì sao ra cái hình Phật, mà nếu mà bông gòn sao tạc chi, thấy không? Mà biết là hòn đá này có ông Phật, thì Đức Phật biết là tự thân ngũ uẩn của ông có ông Phật, cho nên Như Lai mới xuống khiến khách ông tu đi sẽ thành Phật, đúng không? Chứ mình không có Phật thì thôi xuống làm chi. ba đời mười phương chư Phật chư Bồ Tát các thiền sư chi mà xuống nói ra rã suốt ngày mỗi miệng. Có Phật các ngài phải nói. Cho nên có Phật cho nên tôi mới lặn lội ra Lạng Sơn, mấy ông dân tộc tôi nói ông có Phật. Hỏi Phật ở đâu tôi mới chỉ, phải không? Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, thấy đủ hết, tôi đi khắp nơi hết. Để làm gì? À, tôi trùng riêng lại lời của Đức Phật nói ông bản chất có Phật. Bởi vì cơ cấu thành tựu âm là thành tựu Phật quả rất là rõ. À, sao lại có thể buông lung theo ánh chớp lập lề từ hòn đá lửa, lại nữa thân này cũng chỉ mong manh như giọt sương trên ngọn cỏ, kiếp người thoáng qua như tia điện chớp trên trời, chợt đến chợt đi giống như ảo ảnh mà thôi. Các ngài nói rất là tha thiết, chỉ cho mình cái phương pháp, cái con đường hướng thượng chúng ta tu tập để chuyển hóa trong cuộc đời này. Đó là ngày hôm nay chúng ta học qua cái phần hiển tướng, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn 10 phút có ai thắc mắc gì chia sẻ với chúng tôi thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là không phải là Mạnh Tử, mà đây là Khổng Tử. Ông đưa ra ba cái mục tiêu của người quân tử khác người tiểu nhân. Tức là người mà giàu có là họ không có dâm, tức là dâm mình nói là hạn như bây giờ mình lúc mà cái người đó mà nghèo khổ thì họ không có đến vũ trường, mà khi mà họ giàu có rồi thì họ đến vũ trường. Nói cho dễ hiểu thì đây là ông vua Ba Tư Nạc, ông đến hỏi Đức Thế Tôn cũng như thế. Hỏi là bạch Đức Thế Tôn, một hôm ngọn suy nghĩ, không có những chúng sanh nào khi giàu có họ từ bỏ con đường trị lạc. Đức Phật nói đúng thế, đúng thế. Mà đây là ông Khổng Tử nêu ra cái người quân tử, mà nếu mà đạt đến cái đó thì mới gọi là quân tử, còn không đạt cái chỗ đó thì không phải là người quân tử. Tức là phú quý bất năng danh, tức là không có ham muốn. Ngày bây giờ mình thấy cái người nghèo khổ thì đâu có vợ nhỏ vợ lớn, mà khi mà giàu có rồi thì tự nhiên vợ nhỏ vợ lớn đủ thứ hết, phải không? Hồi xưa nghèo khổ rồi tiền đâu mua rượu Pháp, rượu Mỹ, rượu Tây, thì bây giờ có rồi thì phải mua cái đó uống. Không có người nào mà tự nhiên mà giàu mà đến mức độ mà tiền mà nó đổ ra ngoài đường luôn mà ăn chay trường, có không? Chỉ có một hai người thôi, tôi có quen một hai người là hiếm lắm. Còn bao nhiêu là ăn, phải ăn cho đồ sang, gọi là bách điểu chầu gì, chầu vương, tức là xung quanh là 100 con chim sẻ, chính giữa là con chim bồ câu, ví dụ đó. Chẳng hạn như là ăn ốc khỉ, ăn không có thiếu, trên đời này thiếu gì hết. Mà khi mà có tiền rồi bắt đầu họ nghĩ đủ thứ món ăn hết. Rồi xung quanh của họ là gì, phải đủ thứ mỹ nữ, gọi là phú quý bất năng danh. Rồi không có một người nào mà nghèo mà đi ra đường, mà ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi nghèo quá mà trong nhà tôi nó không có một lít gạo, mà ra đường tôi thấy 1.000 đô mà tôi không lụm, mà nhà tôi là đói nha, mà 1.000 đô tôi bóc không có cần, bởi vì tiền này của ai á, tuy rằng của rớt mà cô cũng lụm, quân tử, phải không? Chứ không phải là bây giờ mình thấy là vừa rồi có một chiếc xe nó bị cháy, cái ông tài xế khóc luôn, lạy luôn, nó đừng có lụm của tôi, mà người ta cũng lấy về nhà hết luôn, nó lụm của hôi. Mà cái dân tộc mình nói thẳng một điều, cái người nào mà lụm cái đó là thì đúng là đời sau mà bị cướp giật, bị này bị kia rồi than trời trách đất. Mà bây giờ nói thẳng luôn, cái mình mà bị cái nỗi khổ mà mình ai mà có thần thông á, bây giờ muốn không hiện lên bảo đảm mình không có than nữa. Bị nó đánh đập mình, bị ta cướp giật, mà bây giờ nó hiện lên cái quãng cảnh ngày xưa mình lụm củ hôi người ta đó, phải không? Mình không chịu giúp đỡ mà mình ra mình nhà mình lấy từng miếng đồ đủ thứ mình về nhà mình, mà cái ông tài xế lấy cái bà kia mà bà cũng phớt lờ luôn, thì rõ ràng là cái nỗi khổ luôn luôn đến. Cho nên vừa rồi tôi xây dựng, tôi họp mấy ông thợ lại, tôi nói mấy ông biết tại sao mà giờ này mấy ông đi phụ hồ không? Mấy ông biết tại sao không? Giờ này mà ai cũng ngồi trên trước hết, mà mấy ông biết tại sao mà cái chánh điện tôi không? Người ta cúng 3 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, là đời trước ta bố thí cúng dường, đời này ta giàu nữa, ta biết cách nữa. Còn mấy ông á làm á nha, đã khổ rồi mà làm công còn trốn công nữa. Chẳng hạn như 7 giờ đi mấy ông đi 7 giờ rưỡi, 11 giờ nghỉ mấy ông, 10 giờ rưỡi mấy ông nghỉ, là đời sau mấy ông đi xin ăn luôn. Giật mình, có thiệt mẹ con nói thiệt chứ đâu phải gì dốc đâu. Đời sau mẹ ông không những đi xin ăn mà con cháu con nó cũng ảnh hưởng. Phải không? Rõ ràng. Người ta cúng dường vậy để ta hình thành lên ngôi tam bảo. Tất cả mọi người về tu tập, ông đến đây ông trả công cho ông mà ông trốn công rồi ông làm biến. Thì tôi bảo đảm với ông không bị ăn xin là ông... Thì đúng quả tình bây giờ họ sợ cái gì này. Mà cái ông mà ông hay, mà ông hay là đòi lên lương mà làm biến á, đùng một cái bị xước cái tay, tai nạn chút xíu thôi chứ không có nhiều. Nghỉ một tháng trời, mấy tháng này chưa đi làm được. Tại sao? Đại chúng biết tại sao không? Tại sao mà bây giờ nhân quả nó chỗ nó liền không? Tại vì cái phước lực chúng sanh bây giờ nó mỏng quá, nó quá mỏng. Cũng giống như là bây giờ mình đến mình ở một cái khách sạn, mình không đủ cái tiền bạc mình chi trả, thì người ta xiết nợ mình liền, ta bắt mình liền, đúng không? Thì cái phước lực chúng sanh thời này cũng như thế, thấy không? Đừng có nói là bây giờ mình nghèo khổ, bây giờ nghèo khổ mình biết là đời trước mình không có tu tập, không có bố thí, không cúng dường, đời này mình mới chịu bị lũ lụt, bị thiên tai, bị đủ hết. Thôi bây giờ mình ráng cố gắng mình làm phước thiện. Vừa rồi cái xe đó đổ ngay chỗ miền Trung đó, nhào lên lụm lấy đồ, vậy thì thôi chứ sao mà sướng được, phải không? Mình phải hiểu điểm đó để mình biết cách để mình tránh, mình không làm việc đó nữa, gọi là bằng cùng. Tức là không có dời đổi cái ý đó, nghèo khổ mình chịu thôi, phải không? Nghèo khổ là mình biết là cái nghiệp của mình thôi, mình ráng cố gắng mình làm ăn cho chân chánh, rồi được bao nhiêu mình làm thiện pháp thì từ từ mình mới sáng lên chứ. Gọi là gì? Từ tối bước ra ánh sáng. Còn này mình nghèo khổ là mình ở trong bóng tối mà mình tiếp tục tham lam nữa là từ tối vào trong bóng tối. Thấy không? Mà đã mà thực hành cái việc đó rồi thì y vũ không khiếp sợ, tức là dùng cái quyền lực mà để mà áp đảo người này cũng bất cầm, không sợ. Tôi là cái con đường chết là hết, mà chết tôi không sợ, vì tôi biết tôi chết tôi sanh về cõi lành, biết tôi chết tôi sanh về cõi Phật, nên bây giờ ông đẩy xuống đầu tôi cũng sợ. Cho nên y vũ bất năng khất, đó là chỉ cho người quân tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi cũng đến giờ ha, chúng ta hồi hướng. Con hỏi
bây giờ trên mạng có những cái hình ảnh bông hoa đẹp hay là những cái bài hay, con thấy con hay có về, con hay lấy về để con xem và con chia sẻ cho người khác thì nhiều có thể có tội được.
Chắc này tội như núi Tu Di luôn quá. Đại chúng mình biết rằng một điều là trong cái giới trộm nó nhiều mặt lắm. Chứ hạn như mình sám hối sáu căn, ngọn cỏ cây kim đều là nghiệp trộm. Mà nghiệp trộm thì nó phát xuất từ nơi tâm của mình. Người ta nói là sao? Ông đi đâu ông cũng xin hết, ông cũng xin từng chút hết, là đời sau là ông ăn xin. Còn ông đi đến đâu ông cũng cho người ta hết, thì đời sau ông làm giám đốc mới có tiền cho người ta. Thì phát xuất từ nơi tâm của mình. Tâm của mình thích lấy gì cũng chút bỏ túi. Thấy không? Thì ở đây tuy rằng mình nói mình đem cho người ta, mà với cái mà ban đầu của mình, cái căn bản, cái cơ bản của mình là thích lấy cho người kia. Mà quý tử nhớ nha, đến chùa bất cứ đến đâu mình xin lấy một cái gì cũng bất cứ không phải xin ông trụ trì hay là xin cái ông chi sự. Giờ con lấy cái bông lan này bỏ này con cho người ta được không thầy? Thì ông thầy gật đầu mới đúng. Dầu cái đó là, tôi nói thiệt luôn, dầu cái đó là bỏ thùng rác luôn mình cũng phải xin. Bây giờ con xin cái thùng rác của thầy huyện làm phân cũng phải xin. Mình vào chùa là của ai biết không? Biết của ai không? Đó. Tức là bốn phương thiên hạ ta cúng dường, ta đổ về chỗ đó. Cái này của nhà chùa gọi là gì? Chiêu đề tăng. Mà chiêu đề tăng nặng lắm. Tổ tiên đường sư nói thà móc chồng con mắt của ông chứ đừng có lấy của chiêu đề tăng. Cái này, cái chuông, cái mỏ này của tam bảo hết, mình không dám đụng. Mình nói thẳng một điều luôn, bây giờ mình nói thẳng một điều, ví dụ mẹ tôi đi, ví dụ bệnh sắp chết mà tôi không có tiền, ví dụ đi, tôi lấy cái chuông tôi bán, tôi đưa tiền của bà, đúng không? Là mẹ con đều xuống hết. Đó là hết. Cho nên mình phải biết cách một điều là giàu cho cái qua cái đồ bỏ luôn, là mình cũng phải đến xin ông trụ trì, nó có phép tắc. đúng không? Chứ không phải mình đến chùa, mình thấy cái đó là thôi bỏ thôi, bỏ một túi mình xách về cũng cho người ta hết. Nhưng là phát xuất từ nơi tâm của quý Phật tử, tức là cái căn bản ban đầu mình không có học qua. Quý Phật tử phải rút kinh nghiệm là thì thôi bây giờ kỳ sau mình đến một cái chùa, một cái thiền viện nào đó, khi mà họ làm đặt đá cánh thành xong bay bông đầy hết cũng bỏ. Nhưng mà gì? Bỏ mà tiền của thiên hạ đổ về đó và cúng dường. Thì trước khi mình lấy về mình phải gì? Phải xin ông trụ trì đó, xin tri sự đó. Cho thôi mắc cái lỗi là trộm cướp, thấy không? Vào thời Đức Phật mà bứt cái cỏ mà trên cái tịnh xá mà còn bị lỗi mà ông thầy tiền kheo mà bứt cái cành cây đó mà bị đổ làm rồng á, thấy không? Cho nên mình phải hiểu một cái điểm là trong sám hối sống căn có nói rất là kỹ, ngọn cỏ cây kim đều là nghiệp trộm. Mà sao? À, đưa mạng lấy sao? Thì copy ở đó thì cũng có, nhưng mà qua trong chùa mới có lỗi. Còn copy cái chuyện đó là bình thường, copy đó là cộng đồng chung. Nãy tôi nói là nếu mà lấy trong chùa, ở đây có một số người ta không có biết á, mà khi mà đến chùa là cây lan hoặc là cái bức tranh, bức hình đồ đó đều là tội trộm. Còn cái chuyện mà lấy trên mạng là cộng đồng, lấy qua lấy lại xài, ta nói của tạm xài chơi thôi, cái gì cái đó không có gì. Còn mà cô vào chùa là khác á. Còn mà cái đó là mượn qua mượn lại, chỗ này là lấy cái hình này, chỗ kia lấy hình khác, thì không có lỗi. Phật tử hết hỏi phải không? Rồi, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện độ pháp mà mong do lượng thời về Nguyện